Dạ biết anh nghe. Quý Phật tử chắp tay niệm Phật cầu gia vị.
Nam mô
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, thì hôm nay chúng ta tiếp tục học Phật pháp. Thì trước khi mà đi vào đời tài chính ngày hôm nay, tôi có kể cho quý Phật tử một câu chuyện, tức là trong kinh Bách Vụ Đức Phật kể một câu chuyện như thế này. Tức là tại một cái vùng này, có một cái anh chàng họa sĩ này á, ảnh vẽ rất là đẹp. Một khi mà người ta đưa đến anh một cái hình ảnh gì đó thì anh vẽ giống như là một cái bức hình ta đưa đến. Hoặc nói khác hơn là nếu mà quý Phật tử ngồi yên một chỗ nhờ anh họa cái hình mình lên đó thì anh họa cũng rất là đẹp. Bởi vì khi mà anh nhìn một cái hình ảnh nào đó rồi á thì đi đứng nằm ngồi anh đều liên tưởng và anh tác ý đến cái bức hình đó. Cho nên khi mà anh vẽ ra một cái hình thật là lớn á, thì nó rất là sống động. Thì một hôm á, có một người ta đến, người ta nhờ anh á vẽ một cái hình của quỷ Dạ Xô. Mà khi người ta đưa đến, ta nhờ anh vẽ một cái hình Dạ Xô rồi đó, thì quý Phật tử biết rồi, bây giờ quỷ đẹp hay xấu? Ai nói là quỷ đẹp giơ tay lên. Nếu mà quỷ thì hình thù nó rất là xấu đúng không? Mà cái hình tướng nó xấu thì tâm nó cũng sao? Cũng xấu luôn. Cho nên á, hàng ngày anh đều liên tưởng đến cái con quỷ Dạ Xô. Mà khi mà quý Phật tử biết một lần mà chúng ta tác ý đến á, thì một hạt giống xấu nó rớt xuống. Thì một thời gian cái có một người bạn đến thăm anh. Khi mà bước chân vào nhà, cái người bạn giật mình luôn. Nó ổ bên đây sao anh khác lạ lắm. Thì anh họa sĩ này hỏi khác lạ gì? Nói tôi nhìn cái khuôn mặt anh tôi thấy giống quỷ quá. Nó hiện lên giống như quỷ luôn. Quý Phật tử biết tại sao anh giống quỷ không? Biết không? Tại vì hàng ngày ảnh niệm cái tướng ác. Nhớ nghĩ cái tướng ác cho nên bây giờ nó hiện ra cái tướng ác luôn. Bây giờ khi mà ảnh tác ý là một hạt giống ác nó rớt xuống. Cho nên lâu lâu mà tôi qua bên Đức Đức, tôi theo dõi cái sắc mặt quý Phật tử, tôi biết có tu không tu liền. Nói vậy đúng biết. Mà thật á. Cho nên đến với các thiền sư á, mình đến á, vừa đến thôi nha, các thiền sư nói ông khỏi cần đến trình gì hết á, ông vừa đến cửa tôi biết ông lại gì liền. Ngày xưa tôi, bản thân tôi làm nhà khách tôi biết nè. Hồi xưa tôi làm chi khách ở Trúc Lâm, tôi làm 2 năm tôi biết. Có một cái anh chàng này biết không, anh đóng thùng, mang cặp táp sang, tướng nhìn nhưng mà mình tưởng là dạng như là tiến sĩ, kỹ sư phải không? Nhưng mà tôi chặn lại, tôi hỏi. Thì cái ông mà chi khách, ông làm với tôi, ông nói cái ông này tướng, ông sang trọng mà cho ông quà cũng không. Ông này ông vô, ông xin tiền quà thượng á. Nói sao biết? Tôi nói biết, để ông coi. Thì khi mà quả tình mà ông vào rồi ra đúng thiệt luôn, ông đợi cái cặp táp xuống, không có gì hết, cặp táp nó không có gì trong đất đó, xin tiền. Rồi có một lần nữa có một cái bà cụ này ở đó, ở từ xa bà đến, bà mang một cái giỏ sách mà giỏ sách ở Việt Nam quý vị tử biết rồi đó không, giỏ sách che đó, bà mới đi lụm khụm lắm. Cái ông chi khách làm cho tôi ông chặn lại, ông sợ đi xin tiền nó không, bà này bà cúng dường ông xin tiền thiệt luôn, bà đổ ra một đống tiền luôn lúc mà xây dựng cái thiền đường. Bởi vì ở quê lên mà bà đem mà bà ăn sang mặt sang trọng quá thì người ta cướp tiền cướp của hết là sao, cho nên bà giả dạng. Nhưng mà mình nhìn trên khuôn mặt là mình biết. Tại sao mình nhìn khuôn mặt biết, quý tử biết không? Giờ mới vô xin tiền mắt lắm lem mà ngó qua ngó lại liên tục, biết rồi, không phải. Ở đây lần mới được sẽ thấy. Thấy không? Cho nên mấy người mà có cái công phu tu, họ đi đứng nằm ngồi cái mình nhìn mình thấy khác. Quý Phật tử thấy mà khi mà năm anh em ông Kiều Trần Như á, mà ngày mã thắng mà đi khất thực thôi, tôn giả Xá Lợi Phất thấy là biết đây là cái người chứng đạo. Ngài giật mình luôn, ngài nói không ngờ trên thế gian này có một vị A-la-hán ra đời. Bởi vì từ cái thân tướng của ngài, từ cái lời ăn tiếng nói, từ cái cung cách của ngài đã tốt ra hết, biết. Cho nên những người mà mới mà bước chân vào đạo, mình nhìn mình biết. Mà thấy cái gì không thích hỏi, nó đủ thứ. Lạ thì mới bước chân vào đạo là mình biết liền. Như cô là mới bước chân vào đạo tôi nhìn tôi không biết. Thật mà tôi đã từng làm chi khách nè, từ Thường Chiếu lên Trúc Lâm, từng làm quản chúng. Rồi bây giờ tôi ra tôi nhận chúng nữa, nếu mà tôi không biết là chết rồi, thấy không? Cho nên qua cái phần này cũng như thế, là hàng ngày ấy, là cái anh chàng họa sĩ này anh luôn luôn á, anh niệm, anh nhớ nghĩ tới cái hình ảnh của con quỷ già so rớt xuống. Thì một thời gian ấy, có một người đến ta nhờ anh họa một bức hình của Bồ Tát Quán Thế Âm. Mà khi mà ảnh liên tưởng, anh tác ý đến hình ảnh của Bồ Tát rồi đó, thì một hôm cái người bạn thân anh đến cũng thăm anh, giật mình luôn. Ồ, sao khuôn mặt anh bây giờ tướng quỷ nó mất rồi mà tướng Phật nó hiện lên? Nói gì đúng không biết, tướng Phật nó hiện lên, giờ tôi coi thử cái giống tướng Phật. Cho nên quý Phật tử nhớ lại trong kinh mà Thập Thiện Đức Phật nói mà vua rồng mà Ca Tiệt La đó, Biển Long Cung á, này Long Vương, ngươi thấy thân tướng của Như Lai, trăm ngàn ánh sáng của Phạm Thiên cộng lại cũng không bằng, vì vô lượng kiếp Như Lai tu tập về cái thiện pháp cho nên bây giờ mới được thân tướng này. Nè, ông thấy các vị Bồ Tát hay không? Trăm ngàn muôn kiếp các vị này cũng trang nghiêm cái tướng hảo bằng cái thiện pháp. Gì? Thiện pháp là gì? Quý tử biết thiện pháp là gì không? Ai nói đúng rồi coi. Thiện pháp là gì? Ai biết không? Giơ lên. Rồi nữa, này Long Vương, ông thấy Thiên Long Bát Bộ cái hình tướng oai nghiêm, hào quang sáng chói là cũng nhờ vô lượng kiếp tu thiện pháp. Còn ông nhìn nè, ông nhìn cái cõi của ông nè, cái thân hình nó xấu xí, con tôm nè, tôm, con hùm, con cá, con này, con kia. Đó, ông thấy cái thần tướng không? Là do tạo cái ác pháp. Mà như vậy quý Phật tử biết thiện pháp là gì? Ai nói thử coi. Thường thường mình nghe quý thầy nói thiện pháp, bây giờ mình hỏi thiện pháp là gì? Thiện pháp là có phải cúng dường không? Thiện pháp ở đây là thân làm điều lành, miệng nói lời lành, ý nghĩ điều lành, chứ không phải bố thí cúng dường là đủ. Mình bố thí cúng dường á mà mình nóng giận, mình chửi bới á, thì đời sau mình giàu có, nhưng mà mình sanh ra giống như thị nở, phải không? Bà Mạng Lợi Phu Nhân mới nói Đức Thế Tôn sao, bạch Đức Thế Tôn, tại sao có một số người phụ nữ dung sắc thì xấu xí mà củ cải rất là giàu? Phật nói là do cái đời quá khứ biết bố thí, biết cúng dường cho Sa Môn Bà La Môn, nhưng mà hay nóng giận, hay bực tức, ai đụng chạm một cái là chịu đựng được, chửi bới, đánh đập, do cái niệm ác như thế, cái hành động như thế, cái lời nói như thế, cho nên bây giờ sanh ra cái tướng đó. Nhưng mà nhờ bố thí cúng dường cho nên được giàu có. Rồi bà hỏi thêm, bạch Đức Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì mà có một số phụ nữ hình sắc rất là đẹp, nhưng mà nghèo khổ thì không có. Thì Phật nói là do cái đời trước á, là có cái lòng kham nhẫn nhưng mà không biết bố thí, không biết cúng dường. Bạch Đức Thế Tôn, do nhân gì mà do duyên gì có một số phụ nữ vừa xấu mà vừa nghèo nữa? Tôi tự biết có ai gì không, xấu mà còn nghèo nữa. Mà nếu mà quý Phật tử mà sân hận bực tức mà không biết bố thí cúng dường thì đời sau chúng ta gieo cái hạt giống đó thì mình sanh ra vừa xấu mà vừa nghèo thì chắc chắn là gặp chí phèo thôi, đúng không? Thì nữa gặp chí phèo á. Rồi bà hỏi thêm, bạch Đức Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì mà có một số phụ nữ vừa đẹp ai nhìn cũng thích thú mà vừa giàu có? Phật nói là do bố thí, do cúng dường mà có cái tâm kham nhẫn. Thì như vậy trong bốn hạng phụ nữ kể trên á, thì quý Phật tử thích hạng phụ nữ mấy? Thứ ba hay là thứ tư? Ai thích thứ ba giơ tay lên. Đó. Nếu mà quý Phật tử thích cái hạng thứ tư á, thì chúng ta phải tu tập cái hạnh kham nhẫn, kế là chúng ta biết bố thí, biết cúng dường, tức là chúng ta gieo hạt giống Phật. Mà gieo hạt giống Phật thì tâm Phật nó hiện ra chứ có ở đâu. Cho nên á, kệ của Bồ Tát Quan Thù, quý Phật tử nhớ không? Trên mặt không sân đồ cúng dường. Mình không sân trên mặt mà vui cười là mình cúng dường tam bảo. Làm lợi ích cho mọi người không phải là cúng dường đâu, mà trên cái khuôn mặt mình đừng sân hận, đừng bực tức, lúc nào cũng vui cười, tức là mình cúng dường. Mình đi chùa ở đây thì mình tươi cười, mình về nhà mặt mình một gì đó là mình không phải là người tu, phải không? Mình ở chùa thì mình đến mình cung kính quý thầy, nhưng mà về nhà đối với chồng, đối với người thân, đối này như kia, mình giống như bà chàng à. Tức là quý Phật tử ở đây mình gieo tâm Phật mà về nhà mình gieo tâm ma. Ma Phật nó lẫn lộn, phải không? Cho nên các vị Bồ Tát chư Phật chỉ rất là kỹ, trên mặt không sân đồ cúng dường, mà gì nữa, trong miệng không sân sức diệu hương, khỏi cần xúc miệng, đúng không? Nếu mà quý Phật tử mà đừng có nói bậy, đừng có nói lời ác khẩu á, là cái miệng mình lúc nào cũng thơm hết á. Trong tâm không sân là chân bảo. Nhiều khi á, mặt mình sân, miệng mình không có nói lời bậy, nhưng mà trong tâm thì nó sôi sùng sục. Còn đây là trong tâm đừng có sân luôn, là chân bảo. Không nhơ, không nhiễm là chân thượng. Thì như vậy, ở đây tôi nêu lên cho quý Phật tử thấy là sở dĩ mà ngày hôm nay tôi nêu lên một cái điểm này là chúng ta luôn luôn phải gieo những cái niệm lực, nguyện lực của chư Phật Bồ Tát. Cho nên ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ cho quý Phật tử một cái bài pháp gọi là tâm Phật và tâm ma. Nếu một niệm ác mình vừa dấy lên, tức là mình gieo hạt giống ma. Nếu một niệm thiện mình dấy lên, tức là mình gieo tâm Phật. Muốn thành Phật hay muốn thành ma do quý Phật tử. Mà Phật Phật ma ma chính lòng ta, đúng không? Ma Phật hay không là chánh tà, đúng không? Rất là kỹ. Người xưa ta nói rất là nhiều về vấn đề này. Cho nên thiền sư Bàn Am nói sao? Một niệm tâm thanh tịnh, Phật ở điện ma vương. Một niệm tâm ác sanh, ma vương trong điện Phật. Một niệm tâm thanh tịnh mình vừa dấy lên, tức là Phật ở trong cái điện ngũ uẩn của mình. Mà một niệm tâm ác mình vừa dấy lên, tức là ma ở trong thân ngũ uẩn của mình. Cho nên muốn làm ma hay là muốn làm Phật là tùy quý Phật tử. Quý Phật tử hàng ngày mà kết gieo những cái hạt giống xấu ác, giống như một cái mảnh vườn, quý Phật tử mà không trồng hoa, không trồng cây kiểng, mà toàn trồng cỏ dại không, trồng ba cái thứ gì không. Cho nên có những người đến chùa toàn gieo những hạt giống xấu ác và hạt giống ma. Có những người mà đến chùa, cho nên ngày Nam Sơn ngày nói các ông đến chùa mà không chịu lụm châu báu, mà toàn lụm toàn là phân không. Cái ngày nó mạnh lắm. Cho nên mình mà đến chùa mình gặt hái những cái điều phước thiện, tức là thân làm mình làm lành, miệng mình nói lời lành, và ý chúng ta nghĩ lời lành. Tức là chúng ta hoàn bị một cái phương hướng mà chúng ta đi, tức là chúng ta phải gieo những cái niệm lực và cái nguyện lực trong cái hạt giống của mình. Cho nên vô lượng kiếp là Đức Phật luôn luôn gieo những cái hạt giống thiện pháp, trên cái thân tướng của ngài là 100,000 vị phạm thiên cộng lại cũng được luôn. Cái thân tướng rất là đẹp, hào quang sáng chói, Phật nói mà, trăm ngàn mà ông trời, ông vua trời Phạm Thiên mà cộng lại cái ánh sáng nó cũng bằng. Là do vô lượng kiếp Đức Phật luôn luôn gieo cái hạt giống thiện pháp trong cái tàng thức. Đó, cho nên đây thiền sư Bàn Am nói rất là kỹ về vấn đề đó. Đây tôi xin kể cho quý Phật tử một câu chuyện nữa. Khi mà tâm mình mà có Phật thì quý Phật tử bảo đảm luôn, mình nhìn đâu mình cũng thấy Phật hết đó. Mà mình nhìn đâu mình cũng thấy Phật thì mình không bao giờ dám mình coi thường một người nào hết. Mình cũng không cấm cao, không có ngã mạn. Bởi vì ai cũng là Phật hết. Quảng pháp đều là Phật hiển bày trên gì? Ngọn cỏ, cành cây, các ngài thấy gì đó thấu suốt luôn. Tức là hiển thị, hiển bày lên tất cả những cái cảnh giới thực tại. Mà khi mà quý Phật tử thấy là nhận được cái tâm Phật của mình thì mình nhìn đâu cũng Phật. Đến mức độ các ngài nói cái cảnh giới ta bà này khổ đau cũng là cái cảnh giới tịnh thổ của Đức Phật A Di Đà, ngài khẳng định luôn. Và khi mà quý Phật tử gieo tâm Phật rồi thì chắc chắn mình chết mình trở về về với bổn nguyện Phật Di Đà vậy thôi. Còn mình gieo tâm ma mà mình đòi lên cõi Phật thì chuyện đó không có, không bao giờ có chuyện đó. Cho nên các ngài nói là mình tu là tu gì, tu cái nhân chứ không phải tu cái quả. Nhân tức là mình hoàn bị cái tâm Phật của mình thì chắc chắn là mình chết mình trở về cõi Phật. Mà khi mà mình thể nhập được cái tâm Phật rồi thì mình nhìn tất cả mọi người, tất cả vạn pháp đâu đâu cũng có Phật hết, chứ không gặp ma nữa. Quý Phật tử nhớ lại trong câu chuyện mà thiền thoại của Tô Đông Pha tôi kể nhiều lần rồi đó, phải không? Một hôm cái Tô Đông Pha với thiền sư Phật Ấn ngồi thiền, đang ngồi thiền thì bỗng nhiên cái thiền sư Phật Ấn cười lên cái. Rồi Tô Đông Pha nhìn thiền sư Phật Ấn, ông cũng cười lên cái. Lúc này thiền sư Phật Ấn sau khi xả thiền xong rồi, khi mà ngồi uống nước trà, nói hồi nãy á tôi đang ngồi thiền mà tôi nhìn qua tôi thấy ông cười, mà không biết ông cười cái gì, ông nhìn tôi cái gì mà ông cười. Thì ông Tô Long Pha nói là con nhìn hòa thượng á giống như một bãi cứt bò, ông thắc cười với con cười. Rồi ông Tô Long Pha hỏi là hồi nãy á hòa thượng nhìn con ngồi thiền thấy gì mà cười. Nói tôi nhìn ông tôi thấy ông trang nghiêm giống như một ông Phật, hào quang sáng chói, bất giác tôi cười. Có gì đó thôi ông bỏ qua, đẹp quá không. Mấy năm nay tôi chưa từng bao giờ thấy một cái con người nào mà ngồi thiền giống như ông, giống như Phật luôn. Và ông Tô Đông Pha ông đi đâu ông kể, ông nói hôm nay ông thắng lớn rồi, chưa giờ thua không. Người ta hỏi thắng thì sao, ông nói tôi nói á thiền sư Phật Ấn thì giống như bãi cứt châu, cho nên tôi thắng rồi. Thì cái câu chuyện này á, khi mà ông về đến nhà rồi, ông đem cái câu chuyện này ông kể lại cho cô Tô Tiểu Muội. Thì cô Tô Tiểu Muội nói là anh thua rồi. Hỏi sao thua? Sở dĩ mà thiền sư Phật Ấn thấy anh ngồi giống như Phật vì tâm của thiền sư Phật Ấn đã thể nhập vào tâm Phật, cho nên nhìn tất cả mọi người đều có Phật hết. Còn tâm anh là xấu, là dơ, là ô nhiễm, cho nên anh nhìn á, anh nhìn người nào cũng thấy là bãi phân bò cứt trâu không. Thì như vậy qua cái phần này để tôi nêu lên cho quý Phật tử thấy một cái điểm. Chẳng hạn như hôm nào đó cái mình mất một cái món đồ nào đó đi, cái mình nhìn ai mình cũng nghi người ta lấy mình hết. Cũng như có câu chuyện mà trong nghệ thuật sống mới kể lại, có cái ông hàng xóm mất cây búa, phải không? Ông nghi cái thằng nhỏ hàng xóm lấy, ông nhìn cái tướng nó đi đứng nằm ngồi, cái tướng ăn trộm nó hiện ra hết. Thằng này ăn trộm, đúng là cha mẹ sanh ăn trộm. Nhưng mà một hôm cái ông thấy cây búa ông ở trong đống rơm á, mà khi mà được cây búa rồi ông nhìn nó, ổ thằng này đâu còn tướng ăn trộm nữa, là do cái tâm của mình, phải không? Cho nên mang cái phần này để tôi nêu lên cho quý Phật tử thấy là mình muốn thành Phật hay là muốn thành ma là do trong đời sống hàng ngày của mình. Cái đời sống mình nó quá là ô nhiễm. Cái đời sống của mình tật đố, tham sân, rồi ích kỷ, rồi đụng đâu cũng phiền não, đụng đâu cũng bực tức sân hận, thì mình chết cái năng lực nghiệp này nó đẩy mình đến. Mà Tổ Quy Sơn nó là giống như mà lưới thủng chim bay, thức tâm theo nghiệp, nặng đâu thì nó xa đó. Hàng ngày mình gieo hạt giống ma thì chắc chắn là mình chết là mình về cõi ma. Hàng ngày mà quý Phật tử gieo tâm Phật thì chắc chắn rằng mình chết, mình trở về cõi Phật. Rất là đơn giản. Ở đây tôi xin kể cho quý Phật tử một câu chuyện nữa. Tức là tại thành Cẩm Châu ở Trung Quốc, có hai cái ngôi chùa gần bên nhau. Cái ngôi chùa thứ nhất là Xuất Thị Tự, mà cái ngôi chùa thứ hai là Hương Tích Tự. Cái chùa Hương Tích Tự thì có ba vị hòa thượng tu hành rất là tinh tấn, nhưng mà ít ai để ý đến. Mặt ngược lại cái chùa mà Xuất Thị Tự thì ai cũng tìm đến. Bởi vì cái ngôi chùa Xuất Thị Tự này có cái tên như thế là do trong giếng nước, đặc biệt là ai mà uống vào đều hết bệnh hết. Ai mà đến uống nước đó là hết bệnh. Rồi một hôm cái ông vua, ông bệnh rất là nặng. Rồi ông sai những người hầu ông đến múc nước lên. Mà khi mà ông uống cái giếng nước đó xong rồi đó thì ông hết bệnh luôn. Cho nên ông xuất ra một số tiền rất là lớn, xây cung điện nghi nga, nhà ăn nhà ở, rồi người ta đi tấp nập, ngày nào người ta cũng đến hết, đến cúng dường, tiền đến mức độ mà chất đóng luôn, và tăng chúng tất cả mọi nơi đều kéo về hết, tổng cộng còn một ngàn chư tăng. Bây giờ cái chùa đó ai mà đến tu học là sẽ được một số lương rất là hậu hĩnh, vì tiền nhiều quá. Mà tất cả những cái vùng mà xa xôi nhất mà có cái bệnh tật gì mà đều đến mà uống cái giếng đó đều hết bệnh hết. Đó. Thì do người ta cúng dường nhiều quá, cho nên quý thầy, các thầy ở trong đó tu hành nó hơi giải đãi một chút, tu hành nó còn không còn tinh tấn ngày xưa nữa. Thì một hôm nó có 18 vị ăn mày đến xin một bữa cơm. 18 ăn mày này áo quần rách rưới, hôi hám lắm. Thì cái ông thầy chi khách nhất quyết, ông cho quà ông đuổi ra, xô ông đuổi. Không được phải không? Chỗ này là chỗ thanh tịnh, chỗ này là chỗ trang nghiêm, các ông là ăn mày ăn xin mà tại sao mà vào đây? Xô đuổi ra hết. Thì khi mà đuổi 18 vị ăn mày ra rồi đó, thì 18 vị ăn mày đồng hát lên một bài hát như thế này: hồn nhiên mà đi, trừ tùy duyên mà độ người. Tức là hồn nhiên mà đến, mà cũng hồn nhiên mà đi, chứ cũng buồn giận đó. Đủ duyên thì đến để mà độ người, nhưng mà ở đây họ không có duyên thì thôi đi nơi khác. Từ bi để lầm, trừ bổn phận thầy tăng. Tức là ông tăng phải có lòng từ bi. Không mà tăng mà không có lòng từ bi là không đúng. Quý Phật tử thấy là mình mở mạng coi vừa rồi ở Sóc Trăng á, ở chùa của Khmer đó, cái hai chú tiểu bị phạm cái lỗi gì đó mà ông sư chủ trì á bắt lên, ông nấu nguyên một cái chảo nước sôi, ông nhúng hai cái bàn tay vào phạt. Bây giờ chuẩn bị ra tòa án nè, không phải là thầy chùa. Người ta nói là giống như là sử hoàng có thời Trung Cổ vậy đó. Đây là gọi là gieo hạt giống ma chứ không hạt giống Phật. Ở chỗ tôi cũng nuôi chú tiểu, tôi biết là 12 chú, mà tôi chỉ là hở mà nó bị sai một cái gì đó là mình chỉ dạy bảo thôi. Dạy bảo ráng cố gắng tu học, chứ mình làm cái này là không phải là lòng từ bi rồi. Đó là gieo cái hạt giống gọi là nghiệp ma. Mà khi mà chúng ta gieo cái hạt giống nghiệp ma, chắc chắn rằng là chúng ta chết đi vào con đường ma, bảo đảm luôn. Không có thể hiện cái đức tính từ bi của người tu Phật. Cho nên nói là từ bi để lòng, trừ bổn phận của ông thầy. Tu mà không có từ bi là không thấy tu rồi, phải không? Thể hiện cái đức tánh từ bi nó đi theo. Đó, thì đây cũng vậy. Tôi ăn mày tôi đến xin cơm mấy ông, mà mấy ông xô, mấy ông đuổi, mấy ông không có lòng từ bi rồi. Công danh lợi dưỡng, trừ vốn thuộc nghiệp ma. Thấy không? Công danh lợi dưỡng mình đắm đuối là đó là nghiệp của ma, là gieo hạt giống ma. Nhân quả rõ ràng, trừ Phật tại tâm. Tức là nhân quả rõ ràng, Phật ở đâu? Phật tại tâm của ông. Phật không có ở trong núi nha, nhớ nha, Phật không có ở trong núi. Giống như mà vua Trần Thái Tông là đến vào trong núi, thì quốc sư Phù Quang hỏi là bệ hạ vào trong núi tìm cái gì. Thì lúc này á, ông vua Trần Thái Tông nói chẳng vào trong núi mục đích là để tìm Phật. Thì quốc sư Phụ Quang nói Phật không ở trong núi, Phật không có trong núi đâu, mà Phật chính ngay nơi tâm của bệ hạ. Tâm lặng mà rõ biết chính là tâm Phật của bệ hạ. Phật không có ở trong núi, không ở trên rừng, mà chính ngay nơi tâm mình. Mình càng hiểu sâu về con đường Phật Pháp, mình mới thấy giá trị của Phật Pháp. Phật ngay nơi tâm. Mà nhớ nha, không phải tâm vọng tưởng nha. Tâm vọng tưởng là tâm ma. Mà tâm gì? Tâm lặng, lặng mà rõ biết, đó là tâm Phật. Nhớ điều kiện nha, nghe cho kỹ nha. Tâm lặng chứ không phải là tâm vọng tưởng. Mình ngồi mình suy nghĩ lung tung là tâm ma. Còn tâm mình lặng mà mình nghe tiếng chim kêu, dế gáy, gió thổi, đó mà không trụ trên tướng sanh tâm, đó là tâm Phật của mình. Phải hiểu cái thêm cái đó. Đó. Rồi 18 vị ăn mày này ghi lên cửa chùa như thế này: sức thủy chẳng sức tăng, chỉ lưu một âm tăng đốt nhang đèn. Tức là gì? Ở chùa này chỉ là ra nước thôi, chứ không phải ra tăng, không có đào tạo được tăng. Mà khi mà những vị tăng phát giác cái câu kệ này rồi thì báo cái hòa thượng trụ trì á, ông sai tăng chúng của nó lấy nước rửa, mà càng rửa cái chữ này càng nổi lên nữa, càng rửa càng nổi lên. Sợ quá ông bắt đập bức tường, mà khi đập bức tường, xây bức tường mới lên á, thì cái chữ đó nó hiện lên rõ ràng, càng in đậm hơn nữa. Rồi bỗng nhiên cái dòng nước á, người ta uống vào ta bị thổ tả, ta bị ói, bị mửa, rồi cái giếng nước bốc mùi hôi thối lên. Và bắt đầu có những cái án mạng nó xảy ra liên tục ở trong chùa. Và khi mà người ta bắt được một thằng tướng cướp, thì nó khai ra rằng có một số người vào trong này xuất gia tu học, lẫn lộn trong tăng chúng rất là nhiều. Thì ông vua ông quyết định là ông tịch thu tài sản hết của chùa. Rồi không có cơm, không có đồ vật dụng, cho nên tăng chúng bỏ đi hết, chỉ còn lưu lại một cái ông tăng lớn tuổi, 80 tuổi á, đốt nhang đèn. Y như mà cái câu mà 18 vị ăn mày ghi, tức là sức thủy chẳng sức tăng, chỉ lưu lại một ông tăng đốt nhang đèn thôi, bỏ đi hết. Quý Phật tử thấy không? Qua cái câu chuyện này tôi nêu lên cho quý Phật tử thấy. Nhưng mà ngược lại tại chùa Hương Tích có 3 vị hòa thượng tu hành rất là trang nghiêm. Thì 18 vị ăn mày này đến xin bữa cơm. Thì 13 vị này khi mà đến rồi trời mùa đông nữa, tiếng nó đổ ngập hết, cho nên 3 vị này mới lo một bữa ăn đạm bạc xong rồi bắt đầu mới đi vào thành để mà xin 18 cái mền. Thì tối hôm đó cái ông quán sát, ông quan chánh sát chánh á, thì ông nằm mộng cái ông thấy một vị hộ pháp lên hiện lên nói như thế này: làm lành ham bố thí thì có phước về sau. Khi mà ông tỉnh giấc mộng rồi thì có gia nhân báo là có 3 vị hòa thượng đến đây xin một số mền về. Thì ông hỏi ra là cần bao nhiêu, thì những vị này nói là cần 18 cái mền bông. Và khi mà đem 18 cái mền bông về rồi đó, thì khoảng 1-2 giờ đêm á, thì cái ông quan này ông nằm mộng thấy một lần nữa. Ông nói là đời trước á, ông không có tạo cái nhân lành, ông không có gieo thiện pháp nhiều, cho nên đời này ông không có con. Nhưng mà bây giờ do cái phước thiện của ông mà ông khởi cái tâm ông cúng dường cho những vị hòa thượng này 18 cái mình bông á, thì chắc chắn là ông sẽ sanh được một đứa con trai. Mà sau này không những nó nói giỏi tông đường mà tổ tông rạng rỡ cũng vì nó. Thì thôi bây giờ ông ráng cố gắng ông hộ pháp cái chùa Hương Tích tự này đi. Thì nói xong ông giật mình dậy, thì bắt đầu ông nghe bắt đầu tiếng gà gáy nó lên luôn. Thì khi mà 18 vị ăn này mà ngủ đêm trong phòng, thì 3 vị hòa thượng mới bàn nhau là tìm cách gì đó để mai vào thành xin một số đồ để cho 3 vị này ăn sáng. Thì khi mà 3 vị này chuẩn bị đi thì 18 vị ăn mày nó khỏi cần chúng tôi đi rồi. Và khi mà 3 vị hòa thượng này đi vào mới giật mình là trên cái mặt tiếng là không có dấu chân. Và đến mà 18 vị ăn mày nằm ngủ thì nó hiện lên 18 vị A-la-hán rực rỡ, hào quang sáng chiếu luôn. Thì khi mà ông quan án sát, ông nằm mà ông thấy như thế rồi, mai sáng đến chùa đó và ông đề nghị là bây giờ là khắc lên 18 cái tượng bằng vàng để ông thờ ở trong ngôi chùa đó. Và ông bỏ ra một số tiền rất là lớn, xây chánh điện, xây nhà tổ, xây thiền đường, xây nhà ăn. Từ đó cái ông xin đổi cái tên thành La Hán Tự. Bây giờ bên Trung Quốc vẫn còn á, gọi là chùa La Hán, gọi là La Hán Tự. Mà La Hán Tự người ta đến, người ta hành hương nhiều bao nhiêu, người ta tu tập nhiều bao nhiêu á, thì ngược lại cái chùa mà Sức Thủy Tự á, cỏ quen nó mọc đầy lên hết luôn, mọc đầy lên hết mà không ai đến. Rồi khoảng 3 năm sau thì có một vị hòa thượng chống gậy đến. Hòa thượng đến nói như thế này, đến gặp hòa thượng trụ trì ở La Hán Tự, nói là thưa ngài, tôi nghe nói là cái vùng này á có một cái chùa La Hán mà tôi không có tin. Bởi vì ngày xưa là tôi nhớ cái chùa này gọi là Hương Tích Tự, mà tại sao bây giờ đổi thành La Hán Tự? Thì tôi đi tôi hỏi nhiều người, người ta mới kể được câu chuyện này. Mà hòa thượng biết tôi là ai không? Không biết. Tôi chính là cái vị trụ trì ngày xưa ở Sức Thủy Tự. Ngày xưa hả, cái chùa tôi giàu có tiền bạc, nói chung là không biết chỗ nào mà đợi, mà tôi chỉ cần búng ngón tay một cái thôi thì tôi xây hả 10 cái hương tích tự cũng được. Nhưng mà tôi nghĩ là mấy người này không có phước, và thôi kệ, mặc kệ. Nhưng mà ngày hôm nay là tôi mới giật mình, tôi biết rằng á cái công đức hòa thượng tu hành rất là lớn. Mà khi mà tôi để cái tâm của tôi trong cái công danh lợi dưỡng á, tức là tôi gieo nghiệp ma á, nó đậm đến 18 vị La Hán xuống để mà dạy tôi mà tôi không biết. Tôi lúc đó giống như là tôi nghĩ là trên đời không ai bằng tôi hết. Trên cõi đời không ai bằng tôi hết. Phước lực tôi quá dồi dào. Phước lực đến mức độ mà cái giếng nó phun ra toàn là thuốc không, tao uống hết bệnh. Thì tôi nghĩ rằng ở trên đời không bằng tôi. Cho nên tôi không có màng đến cái sự mà 18 vị ăn mày trên tôi xô đuổi. Tôi không ngó ngàng đến. Mà dẫu người ta đến, ta nói là đây là 18 vị La Hán hiện thân đến, tôi cũng tin. Bây giờ tôi mới biết rằng cái công đức của ngài đúng là Phật sống. Vị trụ trì ở La Hán Tự nói là bây giờ tôi cũng dám tôi nhận là Phật sống, mà tôi cố gắng tôi tu tập như thế nào đó để tâm mình nó giống như một cái đám mây lưu lộ trong cái không gian và thời gian này, để trở về cái tâm Phật và bước đi trên con đường của Như Lai Phật Tổ, cho tôi nghĩ mình là Phật sống. Rồi cái vị hòa thượng này vừa khóc nói, ngày xưa người ta đến tôi cúng dường rất là nhiều, mới đầu tôi tưởng là tôi không có dính mắt, cuối cùng chỉ có tâm tiền móc đi tâm Phật, thấy không? Mỗi ngày đốt hương lễ Phật, tụng niệm kinh điển cho đến thời phá công phu, cốt toàn là gieo cái nghiệp ma mà không có gieo hạt giống Phật. Do cái nhân duyên đó cho nên động đến 18 vị La Hán, các ngài đến cứu tôi mà tôi không có bước ra khỏi vũng bụt. Thôi cho nên ngày hôm nay tôi xin một điều là tôi làm âm tăng bình thường thôi. Ở đây tôi quét lá đa, rồi tôi làm công tác Phật sự giống như một cái chú sa di bình thường. Hòa thượng đã nói vậy đó, một chú sa di bình thường thôi, xin ngài giúp giùm tôi. Thì ông hòa thượng trụ trì La Hán Tự nói thôi bây giờ xưa tôi với thầy cũng là bạn đạo thâm giao, thầy bây giờ cũng lớn tuổi rồi, thôi bây giờ thầy ở sát bên tôi tu tập. Và hay cái một điểm là cuối cùng hai vị hòa thượng cũng cùng đắc đạo thành chánh quả trong một ngày đó. Tôi tự thấy không, tức là cái tâm ma mình buông xuống, tâm Phật hiển lộ lên, thì tức khác là quý Phật tử chứng nhập vào cái con đường niết bàn, rất là đơn giản. Cho nên là tâm ma phải rớt rụng xuống, phải không? Rất là rõ. Thì chúng ta tu học mục đích của mình là để làm gì? Mục đích của mình để làm Phật, phải không? Mục đích của mình là tu tập như thế nào đó để gạn lọc hết những cái tâm ma của mình. Đó là mục đích của mình tu học, tu pháp môn là bất cứ, phải không? Đó. Như vậy quý Phật tử thấy rằng trong cái thân tâm ngũ quẩn của mỗi con người chúng ta, Đức Phật nói là tâm Phật đó ít lắm, mà tâm ma thì nhiều hơn. Cho nên á, tôn giả Tịch Thiên nói là một khi mà quý Phật tử làm một cái thiện pháp nào đó vừa khởi lên một cái thôi, là không phải tự nhiên mình khởi, mà do vô lượng mười phương chư Phật tác ý vào trong cái tâm thức của mình, để cho tâm thức mình sống dậy phát khởi một cái thiện tâm, khiếp không? Mà khi mà quý Phật tử vừa nghĩ một cái chuyện gì đó, bắt đầu tâm ác nó khởi lên. Giống như Di Thức Học nói là trong cái tàng thức của mình có 52 hạt giống, mà có 10 hạt giống thiện thôi, còn 42 hạt giống ác. Thì như vậy cái ác nó nhiều hơn cái thiện. Chẳng hạn như bây giờ tôi nói quý Phật tử một cái điều này, chẳng hạn như hôm nào đó mình đến một cái ngôi chùa, phải không? Mình thấy người ta xây dựng cái chùa nó lụp xụp, người ta xây dựng, cái mình khởi niệm lên, mình nói thôi cái chùa này tội quá, cúng dường 10 bao xi măng. Mình khởi niệm là cúng dường 10 bao xi măng nha, nhưng mà mình nói thôi đi vệ sinh xong mình lên cúng. Mà khi mình lên, mình đi vệ sinh xong mình nói, ồ ông thầy này cũng chưa tin đâu, thôi để đợt sau, rồi mất, không có cúng, không có làm. Tức là ở đây ý tôi nói là vừa khởi lên hạt giống thiện pháp là mình làm liền. Chứ mình vừa mà nói thôi mình về nhà mình suy nghĩ là bắt đầu hạt giống ác nó đến. Cái điều này là chúng tôi đã từng kinh qua, và bây giờ mình muốn làm gì mình làm liền. Còn mình vừa suy nghĩ cái là bắt đầu nó mất. Cho nên á, tôi có một cái người bạn đồng tu. Hồi xưa ông ở trên Trúc Lâm với chúng tôi, sau này ông về Ban Buôn Thuột. Thì ông nhận một cái ngôi chùa cổ tự xưa rồi. Mà tôi thấy ngôi chùa đó cũng còn đẹp lắm. Cái bữa cái ông điện đến tôi nói là, sư huynh, có một người họ phát tâm họ cúng dường cho tôi 43 tỷ. Mà tôi định phá cái chùa này ra rồi tôi xây lên cái chùa mới. Ông thấy sao? Tôi nói bây giờ ông nhận tiền chưa? Nói chưa, bá gặp tôi rồi. Tôi nói chừng nào mà cầm tiền trong tay rồi mới tính. Ông nghe lời tôi đi, cho ông đập ra một cái lầu rồi mà ta không cúng là chết luôn. Nói, thầy cứ nghĩ gì không à. Bắt đầu cái ông đập. Mà khi đập á là đặt đá là phải mời nhiều lắm. Ông nghĩ là 4-3 tỷ mà, cho nên ông dây ngân hàng tỷ mấy. Làm lợi lớn lắm đặt đá. Rồi xong một cái bắt đầu ông điện thoại đến, cho số điện thoại đang qua. Đến đưa điện đó là ta bắt ngay liền. Vì tôi biết trong đầu dây nói gì không? Biết không? Ông điện đến 10 lần luôn, cũng một cái tiếng nói đó. Thê bao quý khách vừa gọi, hiện thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. 10 lần luôn, mất hút luôn. Tiền ngân hàng nợ nần trồng chất rồi trốn đi luôn. Cái người đó ta hứa thật đó. Nhưng mà khi mà ta về nhà rồi ta ghét tay đang chán rồi, trời 4-3 tỷ đâu phải là nhỏ đâu. Mà ông thầy này cũng chưa chắc gì rồi. Bắt đầu cái ác pháp nó lóng. Ngày bây giờ mình muốn lập ngôi chùa, hay là mình muốn làm một cái đạo tràng gì đó đi, cái mình về cái mình suy nghĩ, mình mà cái niệm suy nghĩ toàn cái niệm ác không, nó đến rất là rõ, chứ không phải chuyện đơn thuần đâu. Mình thấy cái tu này không phải là đơn thuần đâu. Tôi kể cho quý Phật tử một câu chuyện, là trong kinh Pháp Cú kể lại một câu chuyện á. Có một cái ông đại phú. Ông giàu lắm, ông giàu dữ dội luôn, giàu vào cái thời đó. Mà năm nay ông gần 40 tuổi rồi mà chưa có con. Nên một hôm đi vào một cái khu rừng, ông thấy một cái cây cổ thụ. Ông nghĩ rằng chắc là cây cổ thụ này có cái vị thần ở. Cho nên ông đến ông đảnh lễ cây cổ thụ và ông nói như thế này: Nếu mà thần cho tôi có con á, thì tôi sẽ bảo hộ cái cây này không được ai đến chặt phá, và hàng tháng tôi đều đến cúng cho ông ăn. Mà khi ông nói gì như thế rồi đó, thì quả nhiên cái ông về nhà khoảng một tháng sau á, thì vợ ông báo tin rằng bà có thai. Mà khi mà sanh ra đứa con trai đầu lòng rồi đó, thì ông đặt cho cái tên là Mahapala, tức là bảo trợ anh. Rồi một thời gian á, vợ ông cũng mang thai, sanh tiếp một đứa con nữa, cũng đứa con trai. Ông đặt tên là Kulapala, tức là bảo trợ em. Rồi khi mà hai em lớn lên rồi đó, một thời gian á, thì cái ông đại phú này ông mất, rồi đến bà vợ mất luôn, để lại một gia tài rất là lớn cho hai anh em. Thì một hôm á, trên đường đi đi làm một số việc về đó, thì ông thấy một số người đem hoa rồi bánh trái hương hoa rất là nhiều trên cái con đường từ cái thành Xá Huệ. Ông ngạc nhiên quá, ông hỏi thì số người nói là hôm nay có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngự ở cái vùng này thuyết pháp, cho nên tụi tôi đến nghe pháp và cúng dường. Các ông nghe như thế rồi các ông cũng tò mò, các ông đến. Và khi mà ông ngồi nghe Đức Thế Tôn nói về bố thí sanh thiên, tạo các việc thiện pháp tu tập như thế nào đó, các ông thức tỉnh. Thức tỉnh các ông đến phát tâm xuất gia. Phật hỏi bây giờ ông còn cha mẹ không? Bây giờ cha mẹ con chết rồi, bây giờ ông hỏi ông còn người thân là ai? Đó là còn một người em ruột. Ông về ông xin đi, nếu mà em ruột ông cho xuất gia thì Như Lai mới muốn mới dám xuất gia cho ông. Và cuối cùng ông về rồi đó, ông về ông xin người em xuất gia xong. Khi mà ông xuất gia xong rồi, ông đến ông xin Đức Thế Tôn một cái đề mục thiền quán. Và ông dẫn theo 60 thầy tỳ kheo vào khu rừng tu. Mà khi mà vào khu rừng tu rồi, ông hỏi các thầy tỳ kheo bây giờ nè, trong 4 quay nghi đi đứng nằm ngồi, các huynh đệ giữ quay nghi thứ mấy? Thì các đệ tử nói là trong 4 quay nghi đều tu tập hết. Thì ông nói như thế này, trong 4 quay nghi, phải không? Đi nè, đứng nằm, tôi chỉ giữ quay nghi ngồi thôi. Và suốt ngày suốt đêm ông ngồi thiền, không có ngủ, không có đặt lưng xuống chiếu. Mà do ông thức nhiều quá, cái con mắt ông nó sưng lên. Và Đức Thế Tôn mới cho một cái người y sĩ đến để mà chữa mắt. Thì cái người y sĩ này nói bây giờ tất cả cái con người mà có mặt ở trên cái cuộc đời này là phải ngủ. Mà nếu không ngủ á, là chắc chắn rằng con mắt nó sẽ bị hư, bị mù. Và ông nói là vô số kiếp rồi ông đã từng bị mù mắt rồi, thôi bây giờ kiếp này ông cũng sợ nữa. Và cho nên ông ngồi thiền suốt đêm. Và một đêm đó bỗng nhiên, phải không, ông đạt đến cái sự giác ngộ, tức là ông chứng quả vị A-la-hán. Và đồng thời con mắt ông nó mù luôn. Mắt ông mù luôn. Thì khi mà ông về Tinh Xá Kỳ Viên thì Tôn giả A Nan rất là ngạc nhiên, hỏi là ông sanh ra trong một gia đình phú hộ, đó là cái phước thứ nhất. Cái phước thứ hai là ông ra đời ông gặp Phật, là cái phước thứ hai. Cái phước thứ ba là ông được xuất gia. Nhưng mà tại sao ông bị mù mắt? Con thắc mắc quá, con không hiểu nguyên nhân này. Cho nên có những người, có những khi mà cái nghịch cảnh đến gia đình mình nói, ủa tại sao mình làm thiện? Tại sao mình như thế này mà tại sao mình gặp cái hoàn cảnh gì? Thì bắt đầu Thế Tôn nói, rồi mới kể nè. Đức Thế Tôn nói là cái thời quá khứ lâu xa, Tỳ Kheo Mahapala là một vị thầy thuốc rất là giỏi, chuyên chữa về bệnh mắt. Một khi mà ông chữa ai đó là cái dầu cho cái bệnh nặng cách mấy cũng khỏi. Thì một hôm có một cái bà già này, mắt nó sưng húp luôn, nhức nhói quá chịu nổi. Bà đến bà nói là thưa thầy, thầy chữa giúp bệnh cho con đi. Nếu mà thầy chữa con hết bệnh á, thì con sẽ đến ở đợi cho thầy suốt đời, là người hầu hạ cho thầy. Mà không những con, mà con có hai đứa con, một đứa con trai, đứa con gái, đến tình nguyện làm cái người nô lệ cho thầy luôn. Thì ông thầy thuốc này nói bà đừng có hứa ẩu nha. Nó không, bởi vì cái bệnh của con là con tán gia bại sản, là con chữa mới hết. Bà tha thiết bà khóc lóc. Thì cuối cùng ông thầy thuốc ra tay. Mà quả tình mà khi mà bà về nhà, bà nhỏ hai giọt thuốc trong con mắt bà, thì bỗng nhiên nó không còn đau nhức nữa. Và cái ngày thứ hai thì mắt bà bớt sưng, và cái ngày thứ ba bà thấy rõ ràng, còn sáng ngày xưa luôn. Bà mừng quá. Mà khi mà cái tâm bà mừng vừa khởi lên á, thì cái tâm gì nó kế bên, quý vị tự biết không? Coi thử giống như mình không, cái tâm gì kế bên? Cái tâm là tại sao mình ngu quá? Đúng không? Tại sao mình ngu quá? Mình đến hầu hạ cho ẩm, mình làm nô lệ cho ẩm thì còn được đi. Mà còn hai đứa con của mình đâu có tội tình gì đâu mà đến hầu hạ ẩm. Thì thôi, quý tử biết thôi làm gì không? Mình có cách. Coi thử giống mình nha, có cách. Có cách làm sao? Mai sáng đến gặp thầy thuốc. Trời ơi, tôi tưởng là thuốc ông hay lắm, mà tôi nhỏ và một cái nó nhức hơn ngày xưa luôn. Vậy mà ông nói thuốc hay là thuốc làm sao? Thì ông thầy thuốc là ông nghĩ trong bụng, bà xạo tôi rồi. Tôi đã từng chữa bệnh mắt mà, bà xạo tôi rồi, được. bà xạo tôi hả, tôi cho bà chết. Bây giờ bà nói mắt bà không thấy đường phải không? Được, tôi cho bà không thấy đường luôn. Ông suy nghĩ như thế mà. Bà ông suy nghĩ, bà già nó biết không? Không có biết. Suy nghĩ bà đâu biết. Thì ông nói một câu như thế này: cái thuốc đó chưa có hay đâu, cái thuốc này nó còn đặc biệt hơn. Bà tin ông, bà nhỏ qua một cái hả, bà không những canh ngày bà thấy, mà canh đêm bà còn thấy luôn. Thì bà tin quá mà, tại vì cái thuốc này mới nhỏ 3 ngày mà bà đã sáng mắt rồi. Bây giờ ông nói là canh đêm thấy nữa, tình quá. Cái ông cho một cái lọ thuốc, bà về bà nhỏ một cái, nó chưa có xèo cái mù mắt luôn, đuôi mắt không thấy đường nữa. Phật nói là do cái nhân cái duyên đó mà ông rớt xuống địa ngục chịu vô lượng khổ. Và khi mà tái sanh lên cái loài ngạ quỷ hoặc là súc sanh, kiếp mà cũng bị mù mắt hết. Và đến cái đời này nè, đến cái đời này mà sanh lên làm người gặp Phật tu chứng quả, cái nghiệp nó vẫn còn đeo đuổi mãi. Khiếp không? Thì như vậy tôi nói cho quý tử thấy một cái điểm là khi bà già đến gặp ông thầy thuốc này, thì ngay trong giờ phút đó bà dùng cái tâm gì bà nói ổng? Dùng cái tâm gì? Dùng cái tâm Phật, dùng cái tâm tha thiết, dùng cái niệm lành bà nói. Thì khi bà dùng tâm Phật, khi bà dùng cái niệm lành, thì cái tâm Phật ổng cũng sống dậy cho nó mới tương ứng. Như người ta nói, ta dùng cái tâm Phật là tự nhiên cái tâm Phật mới tương ứng. Như có một người đến, người ta bị lỗi, người ta khóc lóc, người ta than quản, thì mình cũng xúc động chứ, phải không? Thì người ta vừa khởi tâm Phật là tâm Phật mình nó sống dậy, nó tương ưng. Nhưng mà khi mà bà bớt bệnh rồi đó, thì bà dùng cái tâm gì bà nói? Dùng tâm ma. Tâm lương gạt là tâm ma rồi. Mà khi mà tâm ma vừa giấy khởi lên một cái, thì ông dùng cái tâm gì? Cũng dùng tâm ma luôn. Nhưng mà quý Phật tử phải chú ý cái chỗ này. Đặc biệt nhất là trong tinh thần của nhà Phật, người ta dùng tâm ma, người ta làm hại mình. Nhưng mà mình dùng cái tâm ma mình đối đãi là mình chịu cái nhân quả. Đúng không? Nhưng mà ngày xưa mà ông biết Phật Pháp thì nó thôi, bà lường gạt mình kệ bà. Phải không? Bà lường gạt miễn sao bà hết bệnh thôi, bà không đến hầu hạ mình, nô lệ mình. Nhưng mà ngay trong giờ phút đó là ông mê lành. Cho nên ông gây ra cái nghiệp, tức là chịu khổ. Mà trong tinh thần của nhà Phật là hoặc là nghiệp khổ, hoặc là mê lầm, tạo nghiệp, gây ra khổ. Chẳng hạn như có người chửi mắng mình nói, ông chửi tôi phải không, tôi mướn xong rồi đang luộc ông. Ví dụ cái đó. Thì ngay trong giờ phút đó là mình gieo cái nghiệp ma. Thì cái nghiệp này ai gánh? Mình gánh, mình khổ. Mình hiểu ra được rồi là cái tinh thần nhà Phật là nhân quả rõ ràng, không có trốn chạy. Có những lúc mình thấy tại sao mình làm thiện, con mình làm thiện mà tại sao gặp hoàn cảnh này? Là do đời trước chúng ta đã gieo những hạt giống bất thiện nhiều quá. Khi mà cái quả nghiệp nó trổ ra rồi thì không có chống tránh được. Cho nên mình tu tập là hàng ngày mình phải gieo cái niệm lực và nghiện lực thiện pháp để bổ túc cho cái phương trình đi đến con đường giác ngộ giải thoát. Rất là cần. Cái chuyện là thường thường luôn nha. Ở đây mình tu mình thấy tôi thấy hơi sơ sài chút. Mình không có nhìn kỹ. Mình tưởng là mà đến chùa rồi lại xá xá rồi xong. Mình tưởng vậy không? Mình tưởng vậy là mình hoàn thành trách nhiệm của cái người tu học rồi đó. Tưởng vậy là xong rồi đó. Mình gặp mình đến chùa xá xá thắp ba cây hương rồi xong. Về. Không phải gì đâu. Nếu mà chúng ta có mặt trong cái cuộc đời này rồi đó, là cái chúng ta phải tu tập để mà chuyển hóa hóa giải như thế nào, để mà thành tựu trên cái bước đường giác ngộ và giải thoát. Không phải là mình đến mình niệm hai ba câu rồi xong. Phải. Chuyện đó không phải đâu. Tức là bổ túc trong từng sát na niệm luôn, chứ không phải chuyện thường đâu. Niệm ác vừa dấy lên là chúng ta tìm cách để mà chuyển hóa nó liền, không chạy theo nó, để mà dính mắc và đắm đuối để mà gây nghiệp. Mà hiểu được như thế là mình phải gì? Tu tập để mà thấy những cái niệm đó. Rất là rõ phải không? Cho nên á, thiền sư Khê Phong khai thị đồ chúng như thế này: làm việc có nghĩa, làm việc có nghĩa là tâm tỉnh ngộ, làm việc vô nghĩa là tâm cuồng loạn. Cuồng loạn theo tình niệm, lâm chung bị nghiệp lôi. Tỉnh ngộ không theo tình, lâm chung hay chuyển nghiệp. Đó, rất là rõ. Như vậy làm việc có nghĩa làm việc gì? Làm việc có nghĩa là tâm mình tỉnh ngộ. Tức là làm việc có nghĩa là mình không chạy theo những cái vọng tưởng điên đảo, mà mình điều phục ba nghiệp thân khẩu ý. Tức làm việc có nghĩa là lúc đó tâm mình tỉnh ngộ. Mà tâm mình tỉnh ngộ khi mình chết lâm chung á, thì mình chuyển được nghiệp. mà mình làm việc vô nghĩa, tức là mình chạy theo những cái vọng tưởng điên đảo để mình tạo nghiệp thân khẩu ý, tức là lâm chung bị nghiệp nó dẫn nó lôi, làm chủ không được. Khi mà quý Phật tử ở trong cuộc đời mà làm chủ không được thân khẩu ý thì chắc chắn rằng chết, bị cái nghiệp thân khẩu ý nó lôi. Ghê không? Ghê sợ. Ở đây tôi kể cho quý Phật tử một câu chuyện nè. Câu chuyện trong nghệ thuật sống, tôi kể một câu chuyện như thế này. Tức là ngày xưa cái hai vợ chồng này sống với nhau rất là hạnh phúc. Bà vợ rất là giỏi, gia tài sự nghiệp của bà làm ra không. Cái một hôm cái bác sĩ đến và phát hiện bà bị một cái chứng bệnh rất là nặng, không có thể cứu được. Thì ông chồng thương là quá, vào được cái thời đó thì chưa có máy chụp hình, cho nên ông chồng thương là quá, cho nên mới nhờ một cái vị họa sĩ đến vẽ cái chân dung của bà lên để mà hàng ngày ông ngắm nhìn để ông bớt nhớ nhung. Thì khi mà họa sĩ nó đến rồi đó thì bà dặn họa sĩ như thế này: bây giờ tôi sẽ cho ông một ít tiền, mà với một điều kiện như thế này là khi mà tôi đổi cái mũ, khi mà tôi mặc cái áo thì trên mũ tôi ông vẽ toàn là kim cương hột sòn không, và cái áo của tôi nhan toàn là đính những cái hạt kim cương thật là lớn, ông giúp giùm tôi được không? Bà nói với ông họa sĩ vậy. Mà quý Phật tử biết tại sao mà bà nói với ông họa sĩ là phải vẽ những hạt kim cương trên nón của bà, trên áo của bà? Thì ông họa sĩ nói: bà này kỳ quá, trên nón bà không có một hạt kim cương nào hết, mà kêu tôi vẽ nào vẽ làm sao? Mà tôi hỏi bà thật bà nha, tại sao bà thích vẽ hạt kim cương chi vậy? Cô tự biết tại sao mà thích không? Biết không? Cô biết không?
Theo con nghĩ là bà, trong cái tâm của bà là bà muốn là bà tỏa sáng như hoa sen để cho ông chồng nhìn thấy và nghĩ rằng sẽ làm cho điều thiện. Nghĩ đơn giản.
Ai nữa biết tại sao mà bà thích gì không? Biết tại sao không? Ai nói thử coi. Hả? Ham gì?
Ham giàu.
Tại sao? Cô nói coi. Bà thích đúng gì không? Quý tử thấy đúng gì không? Rồi, hai cái đáp số thôi, bây giờ tôi cho cái đáp số nè. Thì cái ông họa sĩ ngạc nhiên lắm, hỏi: bây giờ tôi sẵn sàng tôi vẽ cho bà, mà nếu tôi vẽ cái này mà bà không cho tôi hiểu mà tại sao bà thích cái điều này á, là tôi ăn không được, ngủ không được, tôi chết nữa. Mà chưa cái vẽ cái hình bà không rồi mà tôi suy nghĩ mãi tôi chết sớm á. Cái hình bà chưa vẽ xong mà tôi đã chết rồi, thôi bây giờ bà lộ cái bí mật giùm tôi đi, bật mí tôi một cái đi. Thì bà này bà nói: ông thấy không, cái tài sản của tôi làm ra không, mà tôi nghĩ rằng mà tôi chết khoảng chừng 1 năm 2 năm là chồng tôi lấy cái người khác, chồng tôi sẽ lấy người khác. Tôi tính rồi, bây giờ tôi ăn không được là tôi quậy cho hôi. Thấy không? Lần lần mà nó thấy cái bài pháp này nó sống động như này: ăn được tôi quậy cho hôi. Ông hỏi quậy cho hôi thì sao? Thì khi mà ông lấy cái người khác về á, thì cái người vợ nè, cái người vợ thứ hai của ông sẽ nhìn lên bức hình tôi, thấy toàn là kim cương không, nón kim cương, áo cũng kim cương. Thì tối ngủ bà sẽ nói liền: ông nha, ông cho bà vợ lớn toàn là kim cương không, phải không? Bây giờ ông phải cho tôi. Thì ông này làm gì có kim cương, mà không có kim cương thì hai vợ chồng này suốt ngày nó chửi, nó mắng nhau thì nó đâu có hạnh phúc. Tôi thích là thích chỗ đó. Quý tử thấy sao? Giống quý Phật tử không? Giống không? Nói thiệt đi, mình đâu có muốn ai hạnh phúc đâu. Không, nói thẳng luôn, mình chưa vào hoàn cảnh đó đâu. Mà khi mình vào hoàn cảnh đó rồi, mình mới thấy là trên cuộc đời này mình chả muốn ai được hạnh phúc khi họ sống với người thân của mình. Có khi nào quý Phật tử hy sinh không? Thôi, tôi chết rồi nha, ông nhớ ông lấy cái người mà đàng hoàng tử tế để mà lo lắng cho ông. Có khi nào dám nói gì không? Khi mà chuẩn bị thừa giá cuộc đời này, cắm ông ở nhà ông mà lấy người khác, chết ông, tôi hiện giờ tôi bóp cổ ông á. Rất là rõ. phải không? Đó, cho nên là cái tâm thức của bà này là bà ngay trong giờ đó là bà gieo gì? Gieo cái nghiệp bất thiện, không muốn ai hạnh phúc. Và cho nên tôi làm cái bài quan phát nguyện á, hôm nay con phát nguyện thấy người khác thành công hoặc hạnh phúc gia đình như chính con làm được. Hàng ngày mình làm gì tự mình nhớ. Mà khi mà quý Phật tử phát cái nguyện như vậy là mình đã gieo một hạt giống thiện pháp, thấy người khác được thành công, được hạnh phúc giống như gia đình mình, thấy không? Mà nói gì thế là quý Phật tử phải tu thôi, trong cách gì khác hết. Cho nên Tổ Đạt Ma khai thị như sao? Trong tâm ba độc, đó là cõi nước nhơ nhớp. Còn trong tâm không có ba độc, đó là cõi nước thanh tịnh. Nếu mà trong tâm mình mà không có ba độc tham sân si ấy, là cõi nước thanh tịnh. Mà trong kinh Di Ma Cật nói sao? Muốn được tịnh độ là phải tịnh tâm mình, tùy tâm mình tịnh, tức Phật độ tịnh. Mà quý Phật tử thấy khi nào mà chiếc máy bay mà nó đổ xăng ở cái cây xăng này nó bay được không? Được không? Tại sao bay không được? Thì như vậy chúng ta thấy một cái cõi, mà cái cõi Tây Phương tịnh thổ mà Đức Phật diễn tả trong kinh Vô Lượng Thọ là cái cõi đó không đi bằng máy bay, không đi bằng phi thuyền, mà đi bằng cái gì? Đi bằng tâm. Mà tâm nó phải tương ưng. Tâm phải tương ưng. Giống như mà quý Phật tử thấy một chiếc máy bay á, mà nó cất cánh được là nó phải đổ cái xăng cho nó thích hợp thì chiếc máy bay là cất cánh. Thì như vậy là cái tâm, đúng là Phật dạy cái tâm phải tương ưng. Tâm mình tịnh tức Phật độ tịnh. Muốn được tịnh độ phải tịnh cái tâm mình trước, tùy tâm mình tịnh tức Phật độ tịnh. Thì đây Tổ Đạt Ma cũng vậy, đâu khác gì Phật và các vị Bồ Tát. Trong tâm có ba độc, đó là cõi nước nhơ nhớp. Mà trong tâm không có ba độc, đó là cõi nước thanh tịnh. Đó. Giả sử cõi nước chẳng thanh tịnh nhơ nhớp đầy dẫy mà chư Phật Thế Tôn hiện ra thì không có việc này, thấy không? Trong kinh Phật dạy rất là kỹ. Nếu mà cõi nước đó, thấy không? Chẳng thanh tịnh thì chư Phật và Thế Tôn có trong đó, cái ngài không có ở trong đó. Nhơ nhớp chẳng sạch, đó là gốc của vô minh. Chư Phật Thế Tôn tức là tâm thanh tịnh, tất cả nói năng, tất cả hành động chẳng có gì chẳng phải Phật pháp. Mà ngài Phó Đại Sĩ nói làm sao? Đêm đêm ôm Phật ngủ, ngày ngày cùng Phật nằm, ngồi đứng hằng theo nhau, nói nín cùng chung ở, mãi mãi chẳng xa nhau, như hình cùng với bóng. Muốn biết nơi Phật đi, chỉ chỗ nói năng đó. Tối quý tử ngủ ôm Phật ngủ không? Là Phật của mình đó. Gọi là đêm đêm ôm Phật ngủ, ngày ngày cùng Phật nằm. Mình đi, mình đứng, mình nằm, mình ngồi đều ông Phật kế bên hết. Mà các ngài nói thẳng một câu, mình xuống địa ngục, ông Phật này xuống luôn, tin không? Khi mình bị cái nghiệp địa ngục tra tấn hành hạ, mình biết khổ chứ? Khổ quá. Mà cái gì biết khổ? Tức là ông Phật rồi. Tánh biết là ông Phật. Mà chỉ cần quý ông tử trở về tánh biết cái gì biết khổ, tức mình giải thoát, mà trở về cũng được. Vì hàng ngày mình sống với tâm ma không mà, không có sống với tánh biết, không sống với tâm Phật, đó, tức khác là mình không được giải thoát. Mà cho nên cái ngày nó rất là kỹ. Đêm đêm ôm Phật ngủ, ngày ngày cùng Phật nằm. Đi đứng nằm ngồi đều có tâm Phật kế bên hết. Mà Phật nói luôn, nếu mà chúng sanh ở cõi ta bà này không có tâm Phật thì Như Lai không bao giờ xuống cõi này. Bây giờ mình có tâm Phật chỉ cả đời luôn, mình cũng chứng ngộ. Quý tử tin điều này không? Vì tôi đưa ra ví dụ đơn giản thôi. Chẳng hạn như hôm nào đó người ta cho quý Phật tử một cái hòn đá, cái về cái mình nhìn cái hồi cái mình bỏ lên bàn mình biết làm gì. Bây giờ mình thấy hòn đá là hòn đá, không có là cái gì đó. Nhưng mà khi cái hòn đá này đưa cho một cái nhà điêu khắc tài ba, cái ông nhìn ông giật mình liền, trời ơi, cái hòn đá này có Phật nằm đó. Mà bây giờ ông muốn cái ông Phật này hiển lộ phải làm gì? Ông đẽo, ông gọt, ông mài, ông vũ một cái một thời gian cái ông Phật hiện lên cũng từ hòn đá. Thì ngay thân năm quẩn của mình Đức Phật biết là có tâm Phật, mà bây giờ muốn cho cái ông Phật này hiển lộ lên thì quý Phật tử phải hoặc là ngồi thiền, hoặc là niệm Phật, hoặc là tụng kinh để cho cái tâm mà tham sân tật đố ích kỷ mình nó rớt xuống, gọi là đẻo gọt. Mà quý Phật tử mà khi đến chùa, quý Phật tử nghe pháp tụng kinh thì mình cũng đẻo gọt đó. Mình đẻo gọt 10 kg, cái mình về nhà mình đắp lại 10 kg vô, tức là mình đẻo 10 kg, có khi mình về nhà mình đắp 20 kg nữa. Cho nên mình là chúng sanh mãi luôn, chúng sanh mãi mãi luôn. phải không? Mình cũng đẻo, cũng gọt, cũng làm dữ lắm, mài cũng vũ, nhưng mà mài vũ chút xíu rồi bỏ, mài vũ chút xíu rồi bỏ. Giống như là củi á, củi mà chuẩn bị nó phật lửa lên rồi, nó lên khói là cái mình dục, rồi tắt, tắt cái mài lại, cứ vậy thôi. Nên mình tu nó cứ vậy mãi luôn, không có phát huy được. Bây giờ hỏi thật quý tử, bây giờ muốn trở về tâm Phật, muốn sống với ông Phật của mình, muốn trở về cái cõi tịnh thổ, thì tôi đố tử mình làm gì? Ai nói thử coi, tôi dò bài á, làm gì? Làm gì nói thử coi. Hả? Bây giờ tôi kể cho quý phật tử câu chuyện là chúng ta kết thúc là giờ nha, thầy nói là 11 giờ cúng ngọ, bây giờ 10:39, 38 phút rồi. Thì đây là tôi kể cho quý phật tử một câu chuyện, muốn trở về tâm Phật, muốn giải thoát cái thân tâm ngũ uẩn vô thường mỏng manh tạm bợ của chúng ta để trở về cái đất Phật, hay nói trở về cái tâm địa của mỗi con người chúng ta, nhận ra chi kiến Phật và chúng ta sống mãi để chúng ta trở về cái đất Phật của mình á. Thì đây tôi chỉ cho quý phật tử một cái phương pháp, và đặc biệt nhất là cái người tu tập về con đường thiền là không có nói trắng ra mà kể câu chuyện thôi, tùy quý phật tử hiểu sao hiểu, phải không? Không có nói trắng. Tức là trong nghệ thuật sống kể một câu chuyện. Ngày xưa có một cái ông thương nhân này, ông rất là giàu có, ông đi khắp thế giới, ông buôn bán đồ cổ, ông rất là đam mê về cái ngành nghệ thuật. Do đó ông đi nơi nào mà có những cái gì mà đẹp mà hay, ông đều bỏ ra số tiền mua hết. Cái một hôm ông đến một cái khu rừng ở châu Phi, người ta bắt được một con chim, mà con chim này rất là đẹp, đẹp đến cái mức độ mà đặc biệt hơn nữa là nó biết nói tiếng người và hiểu tiếng người. Cái ông thích thú quá, cái ông mua, bỏ số tiền rất là lớn, cái ông mua về. Ông mua về cái ông làm một cái lồng bằng vàng, và cái ly nước của nó uống là ông làm bằng ngọc luôn. Tuy rằng ở trong cái cảnh gọi là lầu son gác tí, ở trong cái lồng bằng vàng, uống nước bằng chén ngọc, nhưng mà con chim này lúc nào nó không buồn hết. Cái một hôm ông chuẩn bị, ông đến một cái vùng châu Phi ngày xưa, ông hỏi nó: này bạn, tôi sắp đi xa rồi, mà chuyến đi này tôi đến vùng của bạn, bạn có điều gì nhắn nhủ với những người bạn thân trong khu rừng đó hay không? Thì con chim nó biết nói tiếng người, nó hiểu mà nó nói như thế này: tôi chỉ có một điều thôi, ông làm giúp giùm tôi. Khi mà ông làm giúp giùm tôi được cái điều này là tôi cảm ơn ông suốt đời luôn. Thì cái ông thương nhân đã hỏi là làm cái gì? Thì con chim này nói là khi ông đến khu rừng đó, ông gặp bạn tôi, ông nói là làm như thế nào đó để cứu tôi ra khỏi cái chiếc lồng này, như đó thôi. Rồi ông suy nghĩ, ông nói sao con chim này nó ngu quá, xưa giờ mình tưởng nó khôn. Thì giàu cho mà con chim này chỉ cách gì mà sao cứu được, bởi vì mình là cầm cái chìa khóa định mệnh mà. Cái định mệnh, cái số mệnh, cái nghiệp lực của con chim này là mình nắm mà, tại sao mà nó nói kỳ cục quá. Nhưng mà ông cũng đến cái khu rừng đó. Thì quá tình mà khi đến khu rừng đó xong rồi, ông gặp cái con chim bạn đang đậu trên cây, ông thực lại cái lời nói. Ông nói bây giờ mày có người bạn muốn gì á. Thì khi mà có con chim này đậu trên cây, nó nghe ông nói xong, nó con mắt nó chảy ra hai hàng nước mắt, cái nó riu nó gục xuống, nó rớt bịch chết. Ông thấy tại sao mà con chim, mà cái loài thú mà nó có cái lòng thương nhân loại quá. Và khi ông về tới nước, ông rồi đầu tiên nhất là vào cái phòng, ông gặp con chim. Nó là con chim của mày á, khi mà bạn của mày tao vừa nói cái nó thương mày lắm. Nó khóc xong nó rớt xuống cây, nó chết. Và khi mà ông nghe, ông thực lại cái lời đó rồi, thì khi mà con chim đã nghe nói như thế rồi đó, thì hai hàng nước mắt nó chảy ra rồi, nó riu gục xuống, rớt chết trong lòng luôn. Và khi mà ông biết chắc chắn rằng con chim này nó chết rồi, nó co chân là nó chết rồi đó, thì ông mới mở cửa lòng ra, cái ông bỏ trên tay, ông nhìn cái bay cái dù lên cây. Nó nói đó, bạn tôi đã chỉ cho tôi muốn thoát ra cái lòng vàng này là phải chết. bạn tôi chỉ. Thì Đức Phật cũng chỉ cho mình, bây giờ muốn thoát ra khỏi cái cõi ta bà đầy đầy dẫy những cái cấu nhiễm vô minh, muốn thoát ra cái lòng ngũ quẩn này đó, thì quý Phật tử phải chết, chết những cái tâm niệm quá khứ của quý Phật tử, chết những cái tâm niệm xấu ác của quý Phật tử, và sống lại trong trong cái ánh sáng vô niệm. Trên tinh thần của nhà thiền là gì? Tiệt hậu tái tô. Gì? Một niệm chết đi để ngàn năm sống lại mà mình không chịu chết, mà mình muốn sống, cho nên mình chưa từng bao giờ chết. Có một lần nào đó cái mình ngồi thiền bật hết vọng tưởng rõ ràng thường, đó là mình chết rồi. Chết những cái tâm niệm xấu ác, những hạt giống nghiệp ma của mình, thì quý Phật tử mới sống lại trong ánh quang minh của Đức Phật A Di Đà. Vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Thấy không? Mà mình không chịu chết. Mình thích sống lắm. Đến đây gặp bà 7, bà 8, bà 9 về, chưa kịp ta nói nữa, điện thoại là sáng tôi gặp bà 7 nha, bà không nghe pháp, bà toàn ăn không, chết. Mình đâu có chịu chết những hạt giống ở đâu, đúng không? Rồi ai nói về mình nha, tôi nói cái chuyện này nha, chị nhớ, chị giữ cho kỹ nha. Cái mình nói, tôi không bao giờ tôi nói đâu, nhưng mà ai hỏi tôi nói. Tôi không nói. Tôi không nói chuyện này đâu, tôi giữ bí mật lắm, nhưng mà ai hỏi tôi nói á, không hỏi tôi không nói. Cái rất là rõ không? Mà bây giờ quý Phật tử thấy là cái nghiệp của mình á, mình bây giờ cái thời buổi này tại sao nó khó tu? Quý Phật tử biết tại sao khó tu không? Chẳng hạn như bây giờ nè, chẳng hạn như là có một cái câu chuyện ở chùa nó xảy ra, ví dụ thôi, mà ta hiểu lầm với nhau thôi chứ không có gì hết. Cái mình vừa nhà cái mình bấm số điện thoại mình nói lung tung hết. Rồi, cái người thứ hai điện lại nói, chị ơi, chị Bảy, cái chuyện này là hiểu lầm với nhau. Rồi mình nói là sao? Chết rồi, tôi quên rồi, tôi điện hết rồi, điện thoại hết. Cái thời này khó tu là khó tu cái chỗ đó. Vừa có chuyện gì là mình bấm số điện thoại mình gọi đầy hết luôn đó, nó vậy 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 á, nhưng mà chuyện này không có gì hết, chẳng có gì. Đó, quý vị tự thấy không? Mà mình không có chịu chết. Bây giờ ai chịu chết giơ tay lên. Nhiều quá ha. Thật không á? Ở đây tôi kể cho quý vị tưởng xem câu chuyện đó chúng ta nghĩ nha. Ở hội của thiền sư Bạch Ẩn á, một hôm cái ngày giảng cái bài pháp như thế này, ngài nói là tâm Phật của mười phương chư Phật là đều ở trong của tâm chúng sanh. Muốn trở về cõi tịnh độ rất là đơn giản, chỉ cần các ông cứ tỉnh thức, chỉ cần các ông chánh niệm, chỉ cần các ông tỉnh thức, thì cái dòng tương tục sinh mạng của ông mà chấm dứt thì tức khắc Phật hiện tiền. Rất là đơn giản, các ông chỉ cần chú tâm thôi thì Phật hiện tại nơi tâm của ông, nó tương ứng với mười phương chư Phật, không có chuyện gì khó hết. Thì cái bà già bà ngồi dưới cái pháp hội bà nghe, nó trời sao mà đơn giản quá, hồi xưa giờ mình tưởng tu khó, đúng không? Hồi xưa giờ mình tưởng tu khó lắm, mà bây giờ mình thấy cái chuyện tu nó rất đơn giản, chỉ cần chú tâm thôi chứ có gì đâu. Cho nên bà về nhà đi nè, đứng nằm ngồi cái gì bà cũng chú tâm hết. Và một hôm cái bà đang rửa nồi, khi mà bà luyện cái nồi qua một bên đó, thì bà phát minh được tâm địa, bà thấy rằng tất cả đều là Phật hết, chỗ nào cũng Phật hết. Cái bà lên bà trình thiền sư Bạch Ẩn, bà nói là thưa hòa thượng, bây giờ con thấy Phật rồi, con thấy ánh sáng của Phật trùm khắp lên, vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức rõ ràng luôn. Nói bà thật không? Bà thật thấy không? Nói thấy. Cái hàm phân của bà có Phật không? Cái hàm phân của bà đó bây giờ có Phật không? Thì lúc này bà già thôi vào mặt thiền sư Bạch Ẩn một cái búp. Ông già này chưa có ngộ. Thì bắt đầu thiền sư Bạch Ẩn bất giác cười lên và ấn chứng cho bà. Bởi vì ngay cái chỗ thanh tịnh thì có Phật, mà ngay cái chỗ nhơ nhớp thì không có Phật. Là Phật gì? Phật có ra có vào. Còn Phật tại tâm là khi mình nhận được rồi đó, thì tất cả mọi nơi mọi chỗ, dầu là nhơ nhớp, tất cả cái gì cũng là Phật hết. Cũng giống như ngày xưa mà thiền sư Pháp Nhãn là ngài phát nguyện lễ lại kinh Pháp Hoa đó, cứ một chữ là ngài lại lại, nhưng mà đến cái chỗ mà chữ phân ngài không dám lại, nó lại cái này kỳ quá, thì bất giác ngài ngộ luôn, phải không? Khi mà rọi vào ánh sáng tự tâm, chết đi những cái vọng niệm điên đảo, thì tất cả mọi nơi, tất cả mọi chỗ đều có Phật hết. Đó gọi là gieo cái tâm Phật thì nơi nào cũng có Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thì bây giờ còn một số câu hỏi quý Phật tử có thắc mắc gì ông nêu lên để chúng tôi trả lời. Chiều nay là chúng tôi rời cái chỗ này để chúng tôi về Pháp. Bây giờ quý Phật tử có thắc mắc gì ông để chia sẻ thêm. Thì trong kinh Pháp Hoa có một đoạn nhân duyên, tức là khi mà ông trưởng giả ông mới sai cùng tử hốt phân á, thì cho nên phân là cái mình nói trắng là luôn là cái cức á. Ông lạy thì bất có gì đâu, ông lạy nó là cái chữ, là cái văn tự, nó có dính gì đâu. Cho nên nhưng mà cái ý nghĩ mà phân biệt trong tâm niệm của ngài khởi lên, tại sao mình lạy cái đó, thì cái tâm mà vừa khởi lên như thế là tức là có cái tâm phân biệt, hiểu không? Ngày như cô gặp một cái người nào mà giàu sang, phải không? Rồi của cải đầy đủ thì mình nể, mình kính người ta, còn cái người nghèo hèn thì mình kính, tức là mình có tâm phân biệt giàu nghèo. Còn mình thấy với cái tâm Phật của mình là bình đẳng, phải không? Người mà giàu tri thức cũng có tâm Phật, mà cái người nghèo khổ cũng có tâm Phật, thì tức khác là mình sống với cái tâm bình đẳng. Mà tâm bình đẳng là tâm gì? Tức là tâm Phật, không có gì hết.
Trong khi khoảng cách để cho những người mà nó còn u mê với bọn con nó cũng được nhận thức một cái gì đấy. Thế nhưng mà thì bản thân con thấy như thế này, con thấy có những người cũng xuất ra, thế nhưng mà cái khoảng cách để con nhìn thấy thì cũng chưa phải là sai, nhưng mà cũng phải là quả hạt ngủ. Nhưng mà con đọc công thách của Bồ Tát ấy, thì những người mà xuất ra Bồ Tát rồi á, là mình phải nhận những sự khổ, những cái buồn phiền để chịu cho những người mà bên cạnh ấy, người ta đang còn gặp những khó khăn ấy, để chia sẻ cho người ta. Đó là Bồ Tát xuất ra. Còn khi hàng mà đã xuất ra rồi ạ, là lúc nào cũng thường nghiệp của chúng sinh. Mặc dù khi người tổ khi người sống, Đức Phật dạy những nước nước mắt cùng mặn, máu cùng đỏ, nên không phân biệt. Nhưng mà có một thời con thấy có những hình ảnh như thế này mà bọn con cũng sợ. Trước mặt ấy thì khen đẹp, thì khen đủ kiểu, khen trước mọi người. Con được để thu hút một cái điều thì con thấy nó hơi kỳ lạ. Thế còn sau lưng á, đừng có chơi với người đấy, đừng có đi với người đấy, đừng có tiếp xúc với người đấy. Thế cơ thể những người như thế thì cái tâm gì ạ? Nam mô Di Đà Phật. Thì chị trả lời là gì?
Thì nãy trả lời nãy giờ rồi đó.
Bởi vì con thì mình đến sau
mình muộn. Thì đây là tôi dẫn chứng trong kinh Pháp Bảo Đàn lục tổ dạy, tức là khi mình muốn được cái định vệ đồng đẳng là miệng mình nói lời thiện, tâm mình nghĩ điều thiện, tức là định vệ đồng đẳng. Còn nếu mà miệng mình nói lời thiện mà tâm mình nghĩ ác, tức là định vệ nó không có, vậy thôi. Ngài dạy phân tích rất là kỹ. Chẳng hạn như hôm nào đó cái mình đến nhà một cái người bạn thân của mình, mình chia buồn vì nhà cái cô này hôm qua bị cháy nhà, cháy rụi hết, cái mình tội quá, mình đến mình chia buồn. Mà khi mình đến mình chia buồn, mình nói là tôi thấy nhà chị cháy hết, tội quá, tôi thương chị quá. Đó là miệng mình thiện, đúng không? Nhưng mà trong tâm mình nghĩ, cho mày chết luôn, hôm qua mày chửi tao. Tâm mình ác, đúng không? Đó là miệng mình nói lời thiện mà trong tâm mình nghĩ, cho mày chết, hôm qua mày chửi tao, bây giờ mày gặp cái quả này là đó cho mày chết. Đó là trong tâm mình ác. Mà miệng mình nói điều thiện mà trong tâm mình nghĩ rõ ràng mình thương, mình tìm cách mình giúp đỡ, tức là tâm và miệng nó tương ưng, tức là đó là tâm Phật, tâm bình đẳng, vậy thôi. Cô hiểu không?
Dạ.
Rồi rồi, cô hỏi gì? Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ là cái tứ hoàng thệ nguyện của hàng Bồ Tát. tức là Bồ Tát giống như là Bồ Tát Địa Tạng vậy, có một cái câu phát nguyện là chúng sanh độ tận phương chứng Bồ Đề, địa ngục quỷ không thể bất thành Phật. Chúng sanh mà chưa độ hết á thề mới chứng Bồ Đề, mà địa ngục mà chưa có hết á thì không bao giờ thành Phật. Đó là chúng sanh về cái tướng, mà chúng sanh từ nơi tâm. Chúng sanh mà nơi tâm mình mà chưa có đổ hết tâm tham, tâm sân, tâm tật đố, tâm ích kỷ mà chưa đổ hết thì Bồ Đề không chứng. Mà cái địa ngục, cái tâm địa ngục, cái tâm xấu ác, cái tâm vô minh mà không có hết thì sao mà được thành Phật được. Địa ngục chưa có hết thì không bao giờ thành Phật. Đó là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Phải không? Có bao nhiêu chúng sanh đều đưa vào vô duy niết bàn độ chúng, độ mà không thấy mình đang độ. Đó là gọi là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Ai hỏi thêm không?
Hỏi hả? Thầy, khi mà mình ngồi thiền, có những lúc mình bị vô tâm, lúc mình bị vọng tưởng. Như là những khi mình có cái niệm Phật như vậy, mình bị vọng tưởng nó vào, không biết là không. Và khi mình có cái vấn đề mà thầy chỉ cho tụi con cách làm như thế nào để mình...
Trời, học hoài mà sao hỏi hoài vậy? Thì cái đó phải công phu từ từ thôi chứ. Cái vọng, cái sợ nhất cái hôn trầm và vọng tưởng nãy nói phải không? À, cái người tu của mình nó hay bị hai cái nạn đó, chẳng hạn như á sở dĩ mà mình bị hôn trầm á, tức là mình chịu á mà không có quán, rồi nó lăn lăn cái nó chìm vô trong cái mê gọi là hôn trầm. Tức là có định không có tệ. Mà trong lục tổ vậy là định tệ phải đồng đẳng, trong định phải có tệ, trong tệ phải có định. Thì lúc đó mình mới tỉnh. Mà tỉnh là tức là không có vọng tưởng điên đảo. Vọng tức là mình quán nhiều quá, tức là sanh vọng. Thì bây giờ mình phải dùng chỉ. Chỉ quán xong tu thì nó không có hôn trầm mà cũng không có vọng tưởng. Rồi bây giờ còn 6 phút nữa rồi thôi. Chúng ta...